Trận đánh tàu cạc Mỹ ở cảng Sài Gòn.
Hồi ấy là năm 1964, khi quân Mỹ đang ào ạt đổ quân và vũ khí hiện đại vào chiến trường miền Nam Việt Nam, thì phong trào đấu tranh chính trị của đồng bào học sinh sinh viên trên khắp miền Nam, nhất là ở Sài Gòn, nổi dậy mạnh mẽ phản đối đế quốc Mỹ xâm lược. Một mặt chúng đàn áp phong trào đấu tranh chính trị rất dã man, một mặt chúng vẫn tiếp tục đổ quân và vũ khí vào ngày càng nhiều. Ở khắp địa bàn thành phố trong thời kỳ này đã được tổ chức bố trí các đội biệt động, cảng Sài Gòn, cửa ngõ giao thông quốc tế có từ thời Pháp thuộc. Những người công nhân bốc vác ở cảng bị bóc lột nhiều nhất và cũng chính họ là thành phần giác ngộ cách mạng cao nhất. Anh Ba Náo, một chiến sĩ biệt động thuộc phân đội 65, là người làm việc hợp pháp ở cảng, đã phát hiện ra mục tiêu. Thời gian này, luôn có hai chiếc chiến hạm hải quân Mỹ rất lớn thay nhau cập cảng Sài Gòn. Chở toàn vũ khí hạng nặng, xe tăng, xe lội nước, máy bay trực thăng, khu trục. Có chuyến chở tới hàng 200 máy bay. Anh Ba Náo báo cáo ngay về cấp trên, phải đánh chìm bằng được mục tiêu này. Phải ngăn chặn và phá hủy tàu, tiêu hao vũ khí và phương tiện chiến tranh từ khi chúng mới chạm lên mảnh đất miền Nam, không cho chúng kịp sử dụng càn quét bắn phá tàn sát đồng bào. Được tin báo, các đồng chí trên ban chỉ huy Bộ Tư lệnh miền cho quân báo trinh sát xác định tình hình tàu chiến Mỹ. Cấp trên chỉ định cho Lâm Sơn Náo, tức Ba Náo cảng Sài Gòn, và phân đội biệt động 65 chuẩn bị nghiên cứu lên phương án đánh mục tiêu tàu chiến Mỹ. Không ai có thể đảm trách công việc đó hơn anh công nhân cảng này. Ba Náo từ trước đã là công nhân cảng, cha anh cũng là công nhân xây dựng cảng từ thời kỳ đầu. Khi đi tham gia cách mạng, anh lại được cấp trên tín nhiệm đưa vào cảng làm công nhân, xây dựng phong trào cách mạng ở cảng. Anh đã hoạt động rất tích cực, giác ngộ quần chúng ủng hộ cách mạng, gây cơ sở, tìm bạn chiến đấu. Tổ của anh có anh Đỗ Toàn là người công nhân chuyên nắm giờ tàu cập cảng trước 12 giờ hoặc 24 giờ để xếp chỗ neo tàu cột xích. Anh Nguyễn Văn Cậy, thợ điện cảng. Anh Nguyễn Phú Hùng, tức Hai Hùng, công nhân cảng. Từ căn cứ nhận lệnh trở về, Ba Náo chuẩn bị ngay chỗ cất giấu vũ khí tại nhà bà già anh ở Kinh Tẻ. Người phụ trách vận chuyển số thuốc nổ vào thành phố là một cặp vợ chồng nông dân làm thương buôn chở trái cây từ vùng rừng thơm Lương Hòa vào Kinh Tẻ bán. Đó là vợ chồng anh Tường, bí danh là Hải Thuyền, vận chuyển 80 kg thuốc nổ TNT, 8 kiếp nổ số 10 và trên 500 mét dây dẫn điện. Anh Ba Náo và vợ đã cất giữ thuốc nổ trong hầm, sẵn sàng cho trận đánh. Tìm đường tiếp dẫn cho việc đưa thuốc nổ đến sát sườn tàu Mỹ, Ba Náo nhờ chính cha anh, một công nhân già từng xây dựng cảng suốt mấy chục năm ròng rã. Thuộc lầu đường cống đường ngầm dưới lòng cả khu vực sân cảng, ông chẳng e dè gì mà không tả lại chi tiết cho con trai của mình. Sau đó lợi dụng lúc trời nóng, Ba Náo xuống sông tắm, bơi vào tận gầm sân cảng, đo đạc nhắm chừng chiều cao, độ rộng tính toán, cách đưa cả khối thuốc nổ vào đặt mép sân cảng, sát mạng tàu địch. Đợt ấy là ngày 29 tháng 12 năm 1963, Đỗ Toàn báo tin cho Ba Náo chuẩn bị có tàu chiến hạm US Corey chở pháo M113 và một số máy bay cập cảng vào ngày mai. Ngày đêm ấy, Ba Náo cùng 6 cậy đã kịp vận chuyển vũ khí đã được anh chuẩn bị sẵn xuống xuồng. Trong đêm tối lặng ngục, chui luồng từ phía nhà rồng xuống dưới gầm sân cảng, ém sẵn vào trong đó cả ngày hôm ấy chờ. Tới 6 giờ chiều, tàu chiến Mỹ cập cảng, trên sân, lệnh giới nghiêm, lập hàng rào không cho người Việt nào được tới gần. Lính Mỹ tập trung dày đặc ngay trên đầu, đèn sáng trưng. 8 giờ 30 tối, Ba Náo lội ra xem xét vị trí, căn chỗ đặt vũ khí, giữa các khúc gỗ to cặp bìa sân cảng, rất tốt cho việc cài vũ khí, tính giờ nước triều lên triều xuống để khỏi lộ ra những khối thuốc nổ. 6 cậy giữ xuồng, Ba Náo lội ra từng chuyến, chuyển ra 4 khối thuốc nổ, tổng cộng 80 kg. cột chặt vào mép sân cảng ngang với thành tàu đậu ngay sát mép. Cách 5 mét đặt một quả, hai người làm công việc nối dây điện, đặt đồng hồ định giờ, căng lúc có nhiều lính Mỹ tập trung bốc dở nhất, rồi quyết định 7 giờ sáng cho nổ, tức ngày 30 tháng 12 năm 1963, kiểm tra lại cẩn thận xong, hai người rút theo lối cũ, như công nhân cảng làm đêm về. Sáng ấy, bà Náo Sáu Cậy vẫn đi làm bình thường, chờ, đúng 7 giờ sáng không thấy nổ, hai người ruột gan cồn cào cả lên, 7 giờ 10 phút vẫn không thấy nổ, toát mồ hôi hột, bà Náo đi tới đi lui như lửa đốt đít, phải đợi mãi mà vẫn không thấy nổ, bà Náo quyết định, không thể để thế được, tôi phải tới xem sao. Anh phân công, Sáu Cậy, bây giờ ở lại đây quan sát, chuẩn bị súng ngắn dưới chân, nếu cần bắn yểm trợ, tao phải vào đấy. Bà Náo nhận định lý do vì sao không nổ. Một là chúng phát hiện đã dỡ bỏ và phục sẵn để đón ta vào là bắt. Hai là trục trặc dây nhợ, điện đồng hồ làm sao đây? Cũng có khi vào đụng tới nó nổ không chừng, hy sinh cũng phải vào ngay, nếu không chúng phát hiện ra là hỏng hết kế hoạch đánh tàu của ta. Bà Náo chui theo đường cống, lặng ngụp bò ra tới nơi, thấy còn nguyên, do khối pin kết lại từ ngoài chuyển vào, cất giấu lâu ngày bị yếu, nên không đủ sức điểm hỏa, đồng hồ không chạy nữa vì yếu pin. Không còn cách nào hơn, anh tháo dỡ toàn bộ 4 khối thuốc nổ, dây điện, chờ trời tối, dùng kỹ thuật đặc công một mình chuyển vũ khí về căn cứ ở Kinh Tẻ, nhà bà già anh. Hôm sau bà Náo vẫn đi làm bình thường, nghe ngóng tình hình. Nhìn những chiếc máy bay chúng lắp ráp xong, cất cánh bay lên, ruột gan anh tiếc quá trời, tự trách mình sao không kiểm tra pin, áy náy đến cồn cào thắt ruột. Sau đó anh còn biết thêm, thành tàu này có 2 lớp thép rất dày, giữa là lớp cao su, súng bắn không lủng, mà nếu có lủng lớp ngoài, cao su liền tự vít lại, còn lớp trong nữa. Vì thế, bà Náo lại lên tận chiến khu báo cáo tình hình. Anh đề nghị xin thêm 4 kg thuốc nổ cực mạnh C4 và xin phép được thiết kế lại thành 2 khối thuốc nổ lớn, mỗi khối là 40 kg. Được trên chấp thuận, cho người hướng dẫn tỉ mỉ thêm về cách thức thiết bị vũ khí. Anh về chuẩn bị liền, rút kinh nghiệm lần trước. Lần này, bộ phận đồng hồ thật tốt, dây pin mới tự mua, xong xuôi, hoàn tất cẩn thận chắc chắn, chờ dịp tàu vào. Chờ mãi đến ngày 30 tháng 4 năm 1964, được đổ toàn báo tin có tàu US Cat, ta gọi là tàu cạc, chuyên chở toàn máy bay trực thăng HU-1A, máy bay trinh sát L-19 và khu trục cơ AD-6 sẽ cập cảng vào 6 giờ chiều nay. Gấp quá, không kịp ém vũ khí dưới gầm cảng trước rồi. Bà Náo vội tìm Sáu Cậy, nhưng Sáu Cậy mắt nhậm nhèm sưng vù, Sáu Cậy cứ đòi đi, bà Náo không cho. Thôi, mắt thế này đi không được, để trận khác. Bà Náo tìm tới nhà Hai Hùng đi vắng. Anh dặn bà già, khi nào Hai Hùng về, má biểu tới nhà con ngay. Về nhà, ruột gan bà Náo như lửa đốt, nôn nóng đứng ngồi không yên. Chờ đã lâu mới có dịp tàu chiến Mỹ chở vũ khí vào, mà giờ này chưa đi được, một mình thì không thể vận chuyển. Ngày mai là quốc tế 1 tháng 5, phải đánh bằng mọi cách. Chờ mãi tới 5 giờ chiều, Hai Hùng mới qua, mọi thứ bà Náo đã chuẩn bị sẵn sàng trên xuồng. 6 giờ, hai người ngồi trên chiếc thuyền câu, phía trước có một khối thuốc nổ 40 kg, phía sau một khối thuốc nổ 40 kg và một khối thuốc nổ cực mạnh, 4 lựu đạn, 2 súng ngắn cột ở dưới chân, 2 cần câu dài, giả đi câu, giật từ Kinh Tẻ ra sông Sài Gòn, nhìn về cảng sáng trưng, tàu hải quân canh chừng lượn ầm ầm giữa sông, hai người cho xuồng băng qua Thủ Thiêm, đi cặp sát bờ, nhìn sang cảng đã thấy tàu chiến Mỹ to lù lù đậu đó rồi. Bà Náo lúc đó mới chỉ tàu chiến nói với Hai Hùng, ta đánh chiếc tàu này. Hai Hùng bây giờ mới rõ nhiệm vụ mình tham gia, vì nguyên tắc bí mật, chưa cần thiết, chưa cho biết. Hai Hùng hồi hộp nhưng rất mừng vì mình được tham gia vào nhiệm vụ quan trọng. Tàu mới cập mà chúng đã triển khai bốc dỡ ngay, vì thời kỳ này Liên Hiệp Quốc đang kiểm tra việc Mỹ xâm lược Việt Nam ra sao và phong trào đấu tranh ngay ở nước Mỹ cũng phản đối Mỹ rất mạnh mẽ. Những chiếc máy bay lên thẳng lắp sẵn đặt trên sân tàu cạc đã lần lượt cất cánh bay đi ngay. Lực lượng quân cảnh Mỹ, một tiểu đoàn lính dù Mỹ, hải quân Mỹ đang làm việc ngay trong đêm. Canh chừng và bốc dỡ khẩn trương, không có người Việt nào được tới gần. Bà Náo lo lắng, nếu không nhanh lên, chúng bốc dỡ văng mất thì uổng quá. Anh đã dự định có thể cho xuồng tiếp cận được mục tiêu thì lao thẳng vào tàu đánh cảm tử. Những lúc này, tàu hải quân lao liền liền trên sông, không cho tàu thuyền qua lại quanh cảng. Hai người bàn tính, lần trước kịp ém vũ khí trong gầm sân cảng khi tàu chưa cập thuận lợi hơn nhiều. Lần này không kịp, tàu cập cảng rồi, vũ khí ở ngoài này sẽ khó khăn lắm. Hai người dự định cho xuồng băng qua hướng Nhà Rồng thì một tàu cảnh sát ngụy rượt theo. Bà Náo và hai Hùng vội cho xuồng quay lại, táp vào bờ, lội xuống đẩy xuồng tích mãi trong bãi sình lầy. Chúng gọi to, dừng lại, không tao bắn, đẩy xuồng ra đây. Tụi này tính qua cảng lấy hàng, thấy mấy xếp rượt quá thì sợ chạy tấp vào đây thôi. Anh trả lời bình tĩnh, sinh sống ở vùng cảng, làm việc ở cảng này, bà Náo còn lạ gì mấy tàu cảnh sát ngụy chuyên ăn hàng của mấy ghe xuồng ở cảng. Anh đẩy xuồng ra, nói thân mật tự nhiên như đã quen nhiều lần. Đưa đỡ mấy xếp 500 uống nước, tiền chúng tôi đã đưa trước cho bên ấy rồi, giờ chỉ đánh xuồng sang lấy hàng. Nếu các xếp cho sang lấy, lát về chúng tôi chia các xếp ít đồ, toàn là quần áo thôi. Hai người đã dự tính, nếu chúng nghi khám xuồng sẽ phải dùng lựu đạn diệt tàu cảnh sát, nhận xuồng rồi rút, chứ không được để lộ kế hoạch đánh tàu chiến Mỹ bằng thuốc nổ. Rất may là bọn này không biết gì về chiếc tàu lớn đậu bên kia, chúng chỉ có mục đích săn hàng, ăn hàng ở cảng nên chúng thỏa thuận, cho xuồng sang lấy hàng và dặn. Lấy hàng về nhớ chia, tụi này chờ đấy. Đó là tàu hải quân vừa qua rồi, sang lẹ đi mấy cha. Xuồng được tự do, vội lao ngay sang phía mé Nhà Rồng, lúc ấy là 11 giờ đêm. Xuồng chui vào gầm sân cảng, đi xuống được một đoạn dài thì gặp cạn. Hai người lội xuống đẩy xuồng, rồi mang giác trên sình lầy. Tới nơi rồi, bà Náo lội ra sát mép sân cảng quan sát thành tàu, ngắm vị trí, cự ly chính xác, đèn sáng trưng. Lính Mỹ rất đông đang làm việc tấp nập ngay trên đầu. Bà Náo cùng hai Hùng vận chuyển trái thứ nhất ra cột xong. Bà Náo mang trái thứ hai ra đặt cách trái thứ nhất 10 mét. Ngay khúc giữa sát thành con tàu dài dằng dặc đến hơn 200 mét, ngay tầm mực nước nổi của tàu. Cột xong nối dây, thử lại, nối đồng hồ, động tác chính xác nhanh nhẹn bình tĩnh. Khẩn trương tính từng phút, các anh lo lắng, tiếc đếm từng chiếc máy bay lắp ráp xong đã cất cánh bay đi, xong xuôi tất cả, đã gần 3 giờ sáng. Tiết kiệm từng phút, bà Náo quyết định đặt đồng hồ, 30 phút nữa sẽ nổ. Hai Hùng ôm bà Náo sung sướng reo khẽ bên tai, chắc ăn rồi bà Náo ơi, rút gấp. Hai anh trường ra, lội đẩy xuồng thật nhanh về hướng Nhà Rồng. Lúc bơi xuồng ngang qua khúc sông, còn gặp tàu cảnh sát ngụy ăn hàng dẫn đón đường chờ lỏng. Bà Náo nói to, hôm nay canh chừng ngặt quá, không vào cảng lấy được hàng. Mấy anh em xuồng không đây này, để mai vậy. Bà Náo còn lật cả tấm gỗ lót xuồng lên cho xem. Chúng cố dặn giới theo, ngày mai đấy. Hai người vội vã rút nhanh, nóng ruột căng từng giây. Vừa lúc đó, một tiếng nổ rung trời chuyển đất, chấn động cả vùng. Nhà cách xa hàng cây số còn rung tôn. Anh Đỗ Toàn đang ngủ ở nhà nghe tiếng nổ đã thốt lên. Thành công rồi, bà Náo đánh thành công rồi. Bà Náo, hai Hùng sung sướng ôm chặt nhau mừng muốn khóc. Thành công rồi, đánh được tàu rồi, chiến thắng rồi. Mãi lúc sau mới thấy đói, muốn lả. Vì từ sáng hôm qua tới giờ cả ngày lo lắng và chuẩn bị căng thẳng, bà Náo có ăn gì nổi. Hai Hùng vội nấu cơm, bà Náo lúc này mới đói run chân tay. Niềm sung sướng làm quên cả đói mệt. bưng bát cơm lên ăn vẫn chưa nuốt được, còn sung sướng kêu lên: "Thành công rồi các đồng chí ơi!" Ngay sáng hôm đó, chỉ một tiếng đồng hồ sau trận đánh, đài BBC đã đưa tin tàu hải quân Mỹ US Cat 16.500 tấn chở vũ khí đã bị Việt Cộng đánh chìm tại cảng Sài Gòn. 10 giờ sáng ngày hôm ấy, ngày 1 tháng 5 năm 1964, đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, đài Giải Phóng đưa tin thắng trận oanh liệt này. Bác Hồ, đại tướng Võ Nguyên Giáp mừng rỡ nói to: "Quân ta giỏi quá, chiến sĩ miền Nam ta anh dũng quá." Sau này được ra thăm miền Bắc, các anh nghe kể lại: "Trên căn cứ, các chiến sĩ và chỉ huy ta reo hò vui sướng, ôm cả la rô, nhảy tưng tưng mừng chiến công lớn của biệt động Sài Gòn. Chiến công này làm giang động năm châu bốn biển, cả thế giới ngạc nhiên cảm phục. Thành tàu chiến Mỹ hiện đại với hai lớp thép dày, không thể bắn thủng. Thế mà chiến sĩ miền Nam ta làm sao phá thành tàu toát ra mấy chục mét, nước tràn, chìm nửa đuôi tàu, mũi chổng lên trời. Giá ở ngoài biển ắt hẳn tàu đã chìm nghiễm, may mà ở cảng nên đích tàu chạm đáy sông. Sau này bơm ra trên 5.000 mét khối nước để kéo đi sửa, và tàu chiến ấy đã hết xài." Theo báo cáo của cơ sở mật ở cảng cho biết, tên thuyền trưởng Mỹ bị sức nổ hất lộn cổ xuống sông khi hắn đang đứng trên đài chỉ huy. Hàng trăm lính Mỹ đang bốc dở lắp ráp trên sân cảng, 72 thủy thủ đoàn hoặc tan xác, hoặc bay, hoặc bị thương, hoặc bật khỏi giường lăn lộn vì sức ép. 50 tên Mỹ chết, 70 tên khác bị thương, còn hơn 20 máy bay lên thẳng HU-1A, 2 máy bay trinh sát, một khu trục cơ AD-6 lại có cánh quạt, còn ở trong tàu chưa bốc dở, đã chìm theo tàu, hư hại cùng những chiếc máy bay còn trên sân cảng và cả một khoảng lớn sân cảng tan tành. Hai chiến sĩ trẻ đánh chìm tàu cạc Mỹ, Ba Náo, Hai Hùng, tài trí dũng cảm tuyệt vời còn nguyên vẹn. Chiến công này giáng một đòn đau vào đầu quân Mỹ. Ngay sau thiệt hại nặng nề ở rạp Kinh Đô, khiến quân Mỹ vẫn còn đang khiếp vía, chính McNamara, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, phải sang ngay miền Nam Việt Nam để xem xét tình hình lính Mỹ. Ông ta vừa đến Sài Gòn lại bị chích hụt ở ngay cầu Công Lý. McNamara sợ hãi đến nỗi khi đi từ Dinh Độc Lập ra cảng Sài Gòn xem tàu bị đánh đã phải ngồi trực thăng, không dám ngồi xe đi dưới đất. Chiến thắng này làm cho tinh thần lính Mỹ lo sợ, hoang mang, báo động cho Mỹ biết sự sa lầy và thất bại chắc chắn trên mảnh đất miền Nam anh dũng kiên cường bất khuất này. Anh Ba Náo đang ngồi đây, Lâm Sơn Náo, Ba Náo Sài Gòn, người chiến sĩ biệt động dũng cảm đánh chìm tàu chiến Mỹ năm ấy, ở tuổi 70 mà còn rất nhanh nhẹn, đôi mắt sáng ngời của người chiến sĩ ấy, ai đã gặp anh không thể nào quên. Anh cũng như những người dân Sài Gòn bình thường khác, vẫn đang góp sức mình cho xã hội. Chắc anh không nghĩ đến thành tích của mình, và sự dũng cảm không ngại hy sinh của anh đã làm nên chiến công oanh liệt lớn lao như vậy đâu. Anh cười vui: "Chúng tôi chấp nhận hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Điều làm cho tôi mãn nguyện nhất là thực hiện được lời ước nguyện với anh Xui tôi đây. Tôi đã đưa được anh Xui về Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Đây, ảnh trên bàn thờ là anh Hai Hùng, người đánh tàu cạc với tôi đấy. Anh Hai Hùng hy sinh năm 1967, ảnh là xui của tôi đó. Trước tôi và anh đã nguyện với nhau, sau này con lớn sẽ làm xui. Hồi ấy chúng mới sanh, người nào còn sống phải lo cho tụi nó. Sau ngày giải phóng, tôi về quê Hai Hùng ở Bến Tre, cố tìm bằng được con nhỏ thất lạc, mồ côi, mang về đây. Giờ nó là dâu tôi đó, cháu nội tôi đây, ông ngoại nó trên bàn thờ kia." Ghi theo lời kể của anh Ba Náo, tức Lâm Sơn Náo, người chiến sĩ biệt động đánh tàu chiến Mỹ ở cảng Sài Gòn năm 1964.